thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ sáu ngày 4 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn công tác của thành phố Bắc Giang lên thăm và học tập kinh nghiệm tại thành phố Thái Nguyên về công tác lãnh đạo chỉ đạo về phát triển đô thị của thành phố.
Thành phố Thái Nguyên thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo.
Thời gian gần đây, trên một số tuyến đường của thành phố và khu dân cư xảy ra tình trạng xe ben chở quá tải, chở đất đá rơi vãi trên đường. Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 2 tháng 8, đoàn công tác của thành phố Bắc Giang do đồng chí Trần Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Giang làm trưởng đoàn đã lên thăm và học tập kinh nghiệm tại thành phố Thái Nguyên. Tiếp đoàn có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và trưởng phó một số phòng ban ngành của thành phố. Tại chuyến công tác lần này, đoàn công tác của thành phố Bắc Giang sẽ học tập kinh nghiệm về công tác lãnh đạo chỉ đạo về phát triển đô thị của thành phố Thái Nguyên, trong đó có việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên theo quyết định 2486 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 và một số nội dung liên quan đến công tác quản lý đô thị của thành phố Thái Nguyên. Sau khi lãnh đạo hai thành phố thông tin nhanh về một số nét nổi bật của cả hai thành phố, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên đã chia sẻ kinh nghiệm với đoàn về các lĩnh vực mà đoàn quan tâm. Là địa phương có nhiều nét tương đồng với thành phố Thái Nguyên, hiện nay thành phố Bắc Giang có 16 đơn vị hành chính với 10 phường và 6 xã. Trong thời gian tới, thành phố Bắc Giang sẽ sáp nhập 9 xã của các huyện lân cận để mở rộng địa giới hành chính. Vì vậy, việc tổ chức tham quan, trao đổi và học tập kinh nghiệm tại thành phố Thái Nguyên sẽ giúp đoàn có thêm nhiều kinh nghiệm hay để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Bắc Giang trong thời gian tới.
Sáng ngày 3 tháng 8, Đảng bộ phường Trương Vương tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho 25 đảng viên trong Đảng bộ. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. Các đảng viên được nhận huy hiệu, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Trương Vương. Trong 25 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này có 10 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 8 đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, chúc mừng các đồng chí đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng đợt này. Đồng chí cũng khẳng định tấm huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng với công lao đóng góp của đảng viên đã có những cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Huy hiệu Đảng còn là biểu tượng cao quý về sự phấn đấu rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của các đảng viên với Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục nêu gương, phát huy phẩm chất cách mạng, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, góp sức xây dựng Đảng bộ phường và Đảng bộ thành phố trong sạch vững mạnh.
Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vừa tổ chức hội nghị triển khai phương án quản lý giết mổ buôn bán sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh năm 2017. Hiện nay trên địa bàn tỉnh mới có 3 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm được kiểm soát của cơ quan thú y, còn lại hoạt động giết mổ gia súc gia cầm vẫn diễn ra phân tán nhỏ lẻ, không đảm bảo vệ sinh thú y, ảnh hưởng đến môi trường. Vì vậy, mục tiêu của phương án nhằm hình thành hệ thống cơ sở giết mổ kinh doanh động vật, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, kết nối cung cấp thực phẩm an toàn cho các bếp ăn tập thể. Năm 2017, tỉnh dự kiến sẽ làm điểm về kiểm soát giết mổ tại 6 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ thuộc các huyện Đại Từ, Phú Bình, Võ Nhai, thị xã Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên, đồng thời thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y đối với 43 điểm giết mổ gia súc gia cầm tại 46 chợ trên địa bàn, xây dựng một mô hình điểm về quản lý giết mổ, kinh doanh sản phẩm động vật tại thị xã Phổ Yên. Về cơ chế chính sách, tỉnh sẽ hỗ trợ 100.000 đồng một con đối với trâu bò, 35.000 đồng một con đối với lợn dê, 1.500 đồng một con đối với gia cầm, hỗ trợ 100% phí kiểm soát giết mổ với mức cụ thể 14.000 đồng một con đối với trâu bò ngựa, 7.000 đồng một con đối với lợn dê và 200 đồng một con đối với gia cầm.
Ngày 3 tháng 8, Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn khối cơ quan công ty. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Văn Khâm, Bí thư Đảng ủy công ty, cùng đại diện công đoàn công ty, các công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn công ty. Theo quyết định 122 ngày 1 tháng 8 năm 2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, 12 công đoàn bộ phận gồm công đoàn các phòng ban trong toàn công ty sẽ được sáp nhập thành công đoàn khối cơ quan công ty trực thuộc Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2017. Sau khi sáp nhập, Ban chấp hành lâm thời công đoàn khối cơ quan công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các phong trào hoạt động do các cấp công đoàn phát động, đồng thời thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho hơn 300 người lao động trong khối. Tích cực phối hợp với công đoàn cấp trên, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cũng như đảm bảo thực hiện đúng các khoản thu chi, quản lý tài chính và tài sản công đoàn. Việc thành lập công đoàn khối cơ quan công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoạt động, quản lý và định hướng phát triển các hoạt động của công đoàn công ty, qua đó nhằm nâng cao vai trò của các cấp công đoàn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần tích cực vào việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Nhân dịp này, công đoàn công ty cũng thông qua quyết định hợp nhất 3 công đoàn bộ phận, gồm công đoàn cơ quan Đảng ủy công ty, công đoàn cơ quan công đoàn công ty và công đoàn cơ quan Đoàn Thanh niên công ty thành công đoàn cơ quan Đảng đoàn thể từ ngày 31 tháng 7 năm 2017.
Thưa quý vị và các bạn, là một thành phố có tốc độ đô thị hóa nhanh và mạnh mẽ, trong những năm gần đây, đứng trước sự phân hóa giàu nghèo giữa khu vực nội thành và khu vực nông thôn, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo. Trong 6 năm thực hiện đề án giảm nghèo dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân thành phố, sự vào cuộc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, các cấp ủy chính quyền cơ sở cùng sự giúp đỡ của các cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm với sự cố gắng nỗ lực vươn lên thoát nghèo của các hộ. Nên tính đến 31 tháng 10 năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố còn 1,38%, đạt và vượt mục tiêu của đề án giảm nghèo 2011-2015. Đây là thành quả quan trọng thể hiện sự kiên trì nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Thái Nguyên trong suốt thời gian dài, đồng thời là bước tiến mạnh mẽ vững chắc trong chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá của thành phố, làm cơ sở để thành phố giảm nghèo nhanh, bền vững. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên cho biết.
Phát huy cái kết quả được trong giai đoạn 2015 của thành phố về xóa đói giảm nghèo. Đây là cái giai đoạn có thể nói thành phố cũng có nhiều tiến bộ vượt bậc về lo xóa đói giảm nghèo. 100% số hộ nghèo có đủ điều kiện, có nhu cầu được vay vốn tín dụng từ ngân hàng chính sách. 100% người nghèo được khám chữa bệnh, học sinh thuộc con hộ nghèo được miễn giảm học phí và đóng góp tiền xây dựng các trường học theo đúng quy định. Như vậy có thể nói là kết quả của giai đoạn 2010-2015 là một cái điều kiện rất tốt. Chính vì vậy, năm 2016 thành phố có xây dựng cái đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.
Nhiều nguồn lực vay vốn ưu đãi và quỹ tín dụng sẵn sàng hỗ trợ người nghèo vay vốn tạo việc làm, vươn lên thoát nghèo hiệu quả. Thông qua ngân hàng chính sách xã hội, hộ nghèo có nhu cầu đủ điều kiện tiếp tục được vay vốn ưu đãi để sản xuất kinh doanh dịch vụ nhằm cải thiện đời sống, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ năm 2011 đến nay có 3.817 lượt hộ nghèo được vay vốn với tổng kinh phí trên 95 tỷ 500 triệu đồng. Công tác xóa nhà dột nát cho hộ nghèo ngoài sự hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách thành phố còn có sự đóng góp tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội các cấp từ thành phố đến cơ sở. Cùng với sự cố gắng nỗ lực của từng hộ, nên công tác xóa nhà dột nát cho hộ nghèo đạt khá cao với tổng số 405 nhà, góp phần tích cực ổn định đời sống, tạo điều kiện cho các hộ thoát nghèo. Là một trong hàng trăm hộ nghèo được hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở, bà Nguyễn Thị Trang, tổ 14, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên chia sẻ. Gia đình là hộ nghèo đã 10 năm nay, năm 2016 gia đình được hỗ trợ để sửa nhà, đến nay đời sống của gia đình đã phần nào ổn định hơn trước.
Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhất là chính quyền địa phương, nói chung là bà con lối xóm là mỗi người một tí một tẹo, cũng nghĩa là mỗi người cây chia ba cái lứa chẳng hạn, người đồng tiền người bát gạo. Nên là anh em bà con mỗi người giúp một tí thì là tôi làm được cái căn nhà bà gian. Bây giờ tôi được cái căn này tôi rất vô cùng là cảm ơn. Mà được sự giúp đỡ của mọi các cấp lãnh đạo ấy thì có nghĩa là sang năm nay thì gia đình tôi chắc là cũng thoát nghèo.
Được biết phường Quang Vinh là một trong nhiều phường xã trên địa bàn thành phố thực hiện khá tốt công tác xóa đói giảm nghèo. Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo theo kết quả tổng điều tra hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, toàn phường có 48 hộ nghèo chiếm 2,47%. Theo kế hoạch thành phố giao năm 2016, chỉ tiêu giảm nghèo trên địa bàn là 3 hộ nghèo. Nhưng cuối năm 2016, phường đã giảm được 5 hộ nghèo đạt 166%. Cho biết thêm về vấn đề này, ông Lương Đình Tuyển, Phó Chủ tịch UBND phường Quang Vinh nói.
Hàng năm tỷ lệ mà giảm nghèo của phường đạt trên 100% kế hoạch của thành phố giao. Thì theo mục tiêu của đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thì phường Quang Vinh dự kiến giảm số hộ nghèo xuống còn 36 hộ, thực hiện đầy đủ các chính sách bảo trợ xã hội, trợ giúp theo quy định đối với hộ nghèo. Trong thời gian vừa qua thì sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thì đã tuyên truyền vận động toàn thể nhân dân tham gia cùng chung tay ủng hộ đóng góp để mà hỗ trợ cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn phường Quang Vinh.
Bên cạnh đó, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện nhiều chính sách nhằm đảm bảo người nghèo được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội đầy đủ kịp thời. Như từ năm 2011 đến 2015, thành phố đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trên 25.800 người nghèo với tổng kinh phí khoảng 3 tỷ đồng. 100% con em hộ nghèo được miễn giảm học phí và tiền đóng góp xây dựng trường theo quy định, hỗ trợ giáo dục cho trên 4.700 học sinh với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng. Trên 2.700 lượt người nghèo tham gia các lớp tập huấn chuyển giao công nghệ, hướng dẫn kỹ thuật cách làm và tham gia các lớp đào tạo nghề, trồng nấm rơm, hoa, chăn nuôi thú y, may công nghiệp, nề công trường. Tổ chức triển khai thực hiện được 6 mô hình khuyến nông khuyến ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo với tổng số tiền là 200 triệu đồng. Nói về việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo của thành phố trong thời gian tới, ông Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên cho biết.
Giai đoạn 2016-2020 thì nếu như một hộ nghèo được xây nhà, xóa nhà rột nát, nếu mà xây mới, thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng, cộng với tiền vay ngân hàng chính sách là 25 triệu. Như vậy, giai đoạn này, cái cơ hội cho hộ nghèo được xóa nhà rột nát là sẽ cao hơn rất nhiều. Việc xóa đói giảm nghèo chúng ta không đặt vấn đề là chỉ có một cấp, một ngành, mà đây nó là tổng thể của toàn xã hội, trong đó dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thành phố theo đề án mới sẽ quan tâm đến diện là tìm cái việc làm cho người nghèo. Đây là một cái hình thức mà có thể xóa nghèo bền vững nhất và như thành phố đã làm được trong nhiều năm. Thì nếu như chúng ta chỉ hỗ trợ người nghèo không, thì cái đó cũng còn có một cái điểm là nó chưa bền vững. Nhưng chúng ta hỗ trợ những người nghèo với toàn xã hội chung tay để cho người nghèo có việc làm, có tăng thêm thu nhập, đó chính là cái điều kiện để giảm nghèo bền vững nhất mà thành phố đang hướng đến.
Để đạt được những chỉ tiêu mà đề án giảm nghèo thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 đề ra, trong thời gian tới, thành phố Thái Nguyên tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố đối với Ủy ban Nhân dân các xã phường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, khắc phục tình trạng hiện nay ở một bộ phận nhân dân có tư tưởng không muốn thoát nghèo để trông chờ vào các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo của nhà nước. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của thành phố, chỉ đạo xuống cơ sở, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tình trạng xe chở đất, đá và vật liệu xây dựng quá tải, không có bạt che chắn, làm rơi vãi ra đường, gây bụi bẩn, mất mỹ quan đô thị và mất an toàn giao thông, gây khó chịu cho nhiều người dân và những người tham gia giao thông.
Trước đây, đoạn đường Phan Bội Châu từ đường Cách mạng tháng 8 đến đường Minh Cầu nối với các khu dân cư mới như khu dân cư số 5, 10 và 6 thuộc phường Phan Đình Phùng được coi là trục đường sạch và đẹp nhất phường. Vì vậy, mỗi buổi sáng sớm hay chiều tối có rất nhiều người dân ở các khu dân cư tham gia đi bộ tập thể dục và dạo mát ở hai bên vỉa hè. Tuy nhiên, nhiều ngày nay, nhiều người dân đã chuyển hướng đi bộ sang những đoạn đường khác vì những đoạn đường này rất bụi bẩn bởi các xe chở đất và vật liệu xây dựng quá tải làm rơi đất và vật liệu ra đường. Trời mưa thì trơn trượt, sình lầy, trời nắng thì bụi. Là hộ dân kinh doanh trên trục đường Phan Bội Châu, chị Nguyễn Thị Hương cho biết.
Nói chung là đã từ mấy tháng nay rồi thì là đường xá rất chi là bụi bẩn. Nhà tôi thì là nhà kinh doanh ở ngoài mặt đường cho nên là cũng bức xúc lắm. Nhưng mà bây giờ thì thực ra mà nói thì cũng không biết làm cách nào được cả. Thì chính vì vậy nên nhà tôi phải dùng những cái biện pháp để mà quét dọn rồi là phun nước các thứ là tự là mình phải khắc phục thôi. Chứ còn không có cái cách nào để mà nói được tất cả những mọi người đều phải chịu ảnh hưởng như thế.
Cùng với trục đường Phan Bội Châu, nhiều trục đường và các đường dân sinh ở các khu dân cư mới dù mới được làm nhưng đã xuất hiện nhiều đất vương vãi trên mặt đường gây bụi bẩn và ô nhiễm môi trường, làm xấu đi bộ mặt đô thị của thành phố. Ngày nay thành phố có không thiếu những con đường hoặc khu dân cư mới hoàn toàn sạch sẽ, mát mẻ, không bị ảnh hưởng của bụi đất để người dân có thể yên tâm đi bộ, hít thở không khí trong lành, không phải bịt khẩu trang và đội mũ mỗi khi ra đường. Nói về nỗi khổ cứ phải be bịt mỗi khi ra đường tại khu dân cư mình đang sống, ông Lê Quốc Thái, tổ 13, phường Túc Duyên cho biết.
Trước kia rất là sạch đẹp nhưng mà từ cái lúc mà có khu dân cư này rất là bẩn. Đường xá là do các xe chở đất cát đâm ra là bẩn hết cả mặt đường. Chúng tôi không thể đi bộ được, buộc chúng tôi phải đi sang bên kia. Tôi đề nghị là các vị là nên xử lý. Một là cái khu vực buôn bán cát, hai nữa là cái chỗ các cái xe chở đất cát đi qua đây không be bịt. Cho nên là rơi vãi bẩn hết cả đường, không đi nổi.
Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đang có tốc độ đô thị hóa phát triển nhanh và mạnh, kèm theo đó là nhu cầu xây dựng nhà ở và các công trình công cộng tăng lên. Vì vậy, việc san lấp mặt bằng cũng như quá trình xây dựng cần phải vận chuyển đất đá và vật liệu xây dựng diễn ra ngày càng nhiều. Và điều dễ thấy là những con đường hay khu vực có nhà hay công trình xây dựng được khởi công thì hầu như đều có tình trạng xe chở đất đá và vật liệu xây dựng rơi vãi. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là gần như các doanh nghiệp và hộ kinh doanh vận tải đều vì lợi nhuận mà không quan tâm đến việc giữ vệ sinh và đảm bảo an toàn trong vận chuyển. Sở dĩ có tình trạng này kéo dài và xảy ra thường xuyên là có rất ít doanh nghiệp vận tải hoặc các hộ chở thuê vật liệu xây dựng bị cơ quan chức năng xử lý. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng các cấp của thành phố Thái Nguyên cần có chế tài và quy định xử phạt thật nghiêm minh các xe tải chở vật liệu xây dựng để đất đá rơi vãi xuống đường gây bụi bẩn, mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Mặt khác, lực lượng chức năng cũng cần tăng cường xử lý xe chở hàng quá tải, không bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tự ý thay đổi kích thước thùng hàng, không có bạt che chắn trong quá trình chở. Và quan trọng hơn, rất cần sự chung tay của toàn xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm của các chủ phương tiện để đảm bảo một môi trường giao thông an toàn, những con đường sạch đẹp làm cho bộ mặt đô thị thật sự văn minh, sáng, xanh, sạch đẹp. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng làm giáo viên trong các trường mầm non, tiểu học và nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn trong các trường mầm non công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên năm 2017. Hình thức và chỉ tiêu tuyển dụng, hình thức tuyển dụng, xét tuyển, chỉ tiêu tuyển dụng, cấp mầm non là 623 chỉ tiêu, cấp tiểu học là 55 chỉ tiêu. Điều kiện đăng ký dự tuyển, điều kiện chung, có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, đủ 18 tuổi, tính đến thời điểm nhận hồ sơ trở lên, có đơn đăng ký dự tuyển, có bản sơ yếu lý lịch rõ ràng, có bản sao các văn bằng chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu của ngạch cần tuyển dụng, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển: mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án quyết định về hình sự của tòa án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. Điều kiện đối với thí sinh dự tuyển chức danh giáo viên: có chứng chỉ tiếng Anh trình độ A1 hoặc trình độ A trở lên, có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên. Thí sinh dự tuyển chức danh giáo viên mầm non phải tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên ngành giáo dục mầm non. Thí sinh dự tuyển chức danh giáo viên dạy tiểu học phải tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, phù hợp với chỉ tiêu tuyển dụng. Thí sinh dự tuyển chức danh giáo viên tiếng Anh dạy tiểu học tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên chuyên ngành tiếng Anh và có thêm một trong các chứng chỉ sau: CEFR B2 trở lên với thời hạn quy định và có trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên. Điều kiện đối với thí sinh dự tuyển chức danh nhân viên nấu ăn: thí sinh dự tuyển chức danh nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non có một trong các điều kiện sau: tốt nghiệp trung cấp nghề nấu ăn trở lên, tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên và có chứng chỉ về nghiệp vụ nấu ăn. Đối với những trường hợp là lao động hợp đồng năm học 2016-2017 tại các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và có hộ khẩu thường trú tại thành phố Thái Nguyên, tính đến trước ngày kế hoạch này có hiệu lực. Tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên và có bản cam kết hoàn thiện trình độ theo quy định tại mục 4 của kế hoạch này. Có chứng chỉ nghiệp vụ nấu ăn và có bản cam kết hoàn thiện trình độ theo quy định của kế hoạch này. Các chế độ được hưởng. Đối với lao động hợp đồng làm giáo viên được hỗ trợ tiền công bằng hệ số lương bình quân 1,86 mức lương cơ sở, hỗ trợ phụ cấp ưu đãi nghề 35% được tham gia đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện hành. Đối với lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn được hỗ trợ tiền công bằng hệ số lương bình quân 1,5 mức lương cơ sở, được tham gia đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện hành. Hồ sơ dự tuyển. Người đăng ký dự tuyển nộp một bộ hồ sơ gồm đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu, bản sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh 4x6cm, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển, bản sao giấy khai sinh, hộ khẩu thường trú, bản sao các văn bằng chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được kiểm định qua Cục Khảo thí thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan có thẩm quyền cấp có thời hạn không quá 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên tuyển dụng nếu có. Đối với người dự tuyển là lao động hợp đồng năm học 2016-2017 tại đơn vị đăng ký dự tuyển, photo hợp đồng lao động, bản nhận xét, đánh giá quá trình công tác của hiệu trưởng. Hai ảnh cỡ 4x6cm, hai phong bì có dán tem thư và ghi địa chỉ báo tin. Hồ sơ được đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 24x32cm, có ghi danh mục các giấy tờ nộp và số điện thoại cần liên hệ. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ. Địa điểm nhận hồ sơ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học có chỉ tiêu tuyển dụng. Lệ phí 300.000 đồng một thí sinh, vận dụng theo thông tư liên tịch số 228/2016/TT-LT-BTC. Ngày 11 tháng 11 năm 2016 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức viên chức. Thời gian tổ chức, từ ngày 19 tháng 7 năm 2017 đến hết ngày 8 tháng 8 năm 2017, nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, tại các trường có chỉ tiêu tuyển dụng. Ngày 11 tháng 8 năm 2017, niêm yết công khai kết quả xét tuyển tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố và các trường có chỉ tiêu tuyển dụng. Ngày 11 tháng 8 năm 2017 đến ngày 14 tháng 8 năm 2017, nhận và giải quyết đơn khiếu nại liên quan đến xét tuyển. Ngày 15 tháng 8 năm 2017 đến hết ngày 4 tháng 9 năm 2017, niêm yết công khai danh sách thí sinh trúng tuyển tại Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường có chỉ tiêu tuyển dụng. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt. Cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe, ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xe nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard. bộ của mẹ là cơ sát bộ xương. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn cơ sát trứng nào? Ăn cơ sát sữa cao thần cao, cơ sát thơm ngon.
Ariane cơ sát.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083-645-658, 02083-645-658.
Hãy là những người tiên phong, cảm nhận sự thay đổi đang tới.
Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi SIM 4G và đăng ký SIM chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
SIM Viettel 4G.
Này bạn có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có SIM 4G. Các SIM 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đăng ký SIM chính chủ đang chờ. Này bạn đã biết tin nóng xôn xao? 4G Viettel bạn đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc SIM tuyệt hảo. Có SIM 4G mới gọi là đỉnh cao.
Máy 4G phải đi với SIM 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu SIM Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên SIM 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Trung tâm thời trang và sức khỏe Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Tự hào và vinh dự là tổng đại lý phân phối cấp 1 tại tỉnh Thái Nguyên cho các hãng công sở mang thương hiệu MC Fashion, Top for Men, W&W, Manta. Thời gian qua, Trung tâm Thời trang Hà Tuyên đã mang đến cho quý vị những bộ trang phục đẹp nhất, sang trọng nhất với giá thành hợp lý nhất. Ngoài ra, Trung tâm Thời trang Hà Tuyên còn phân phối những sản phẩm được làm từ 100% da cá sấu phong thủy,
như dây lưng, ví da, túi sách, giày dép chắc chắn sẽ tô điểm thêm cho phong cách của quý khách hàng. Đặc biệt trong dịp này, hãng thời trang Top For Men đang thực hiện chương trình khuyến mại giảm giá 20% trên mỗi sản phẩm và Trung tâm Thời trang Hà Tuyên sẽ tặng liệu trình thư giãn bằng máy massage cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại trung tâm. Hãy đến tòa nhà Dragon số 999 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên để được phục vụ chu đáo nhất. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.